tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc tổ chức sinh nhật 80 tuổi bên bờ vực thẳm. Mùa hè năm 2025, cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraine, chiến tranh tàn phá giải Gaza tiếp diễn, bùng nổ cuộc chiến 4 ngày giữa hai cường quốc hạt nhân Ấn Độ-Pakistan và gần đây nhất là cuộc can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran với mục tiêu ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân trong lúc châu Âu đang tìm cách đàm phán với Iran. Cách nay tròn 80 năm, ngày 26 tháng 6, bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 50 quốc gia thông qua với tôn chỉ hàng đầu là duy trì hòa bình trên hành tinh. Định chế quốc tế ra đời từ Thế chiến II, giờ đây có còn hữu ích với nhân loại trong mục tiêu bảo vệ nền hòa bình thế giới hay không? Trong một cuộc tọa đàm với chương trình Địa Chính trị của RFI, nhà sử học Chloé Morel, chuyên gia về Liên Hiệp Quốc, ghi nhận không khí đầy hy vọng vào thời điểm Liên Hiệp Quốc ra đời.
Elle a été pensée, conçue déjà au cœur de la Seconde Guerre mondiale par les principaux alliés.
Et puis, Liên Hiệp Quốc đã được hình dung, được nhân nhóm ngay trong thời gian Thế chiến thứ hai bởi các quốc gia chủ chốt của phe đồng minh và chính thức ra mắt tại San Francisco năm 1945 trong không khí phấn chấn, lạc quan cao độ với khao khát và thậm chí niềm tin vào một thế giới đoạn tuyệt với chiến tranh. Trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc có những nguyên tắc rất tiến bộ như bình đẳng nam nữ, tiến bộ xã hội, quyết tâm giải quyết xung đột bằng thương lượng, cũng như mục tiêu mọi người đều có việc làm, tức là liên quan đến nhiều vấn đề xã hội.
Trong cuộc tọa đàm với chương trình Địa Chính trị của RFI, nhà nghiên cứu Romuald Sciorra, tác giả cuốn Ai muốn Liên Hợp Quốc phải chết, nhận định.
Lorsque l'ONU a été créée en 45 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est inspirée.
Khi Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 trên đổ nát hoang tàn của đề nghị Thế chiến, định chế này đã lấy cảm hứng từ Hội Quốc Liên. Dĩ nhiên là có những sai lầm đã bị lắp lại. Liên Hiệp Quốc với Hội đồng Bảo an hiện nay đã trở nên thực sự ít ý nghĩa. Vào thời điểm đó, sự ra đời của định chế này đã là một thay đổi cách mạng. Liên Hợp Quốc đã là một sáng tạo của phương Tây, dựa trên các giá trị triết học phương Tây, lấy cảm hứng từ các giá trị nhân văn chủ nghĩa lớn, ra đời vào thời phục hưng tại châu Âu, được xác lập thành các lý thuyết sau đó trong thế kỷ ánh sáng ở châu Âu, được cụ thể hóa với sự trỗi dậy của các nền dân chủ phương Tây thế kỷ 19. Sự ra đời của Liên Hợp Quốc vào năm 45 và sau đó là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 48 là sự hoàn tất của hệ thống này với việc hình thành chủ nghĩa đa phương.
Nói đến Liên Hiệp Quốc và hòa bình, nhiều người thường nghĩ ngay đến các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, thường được gọi là mũ nồi xanh trong hiện tại, bao gồm khoảng 70.000 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia. 11 sứ mạng duy trì hòa bình đang được triển khai tại các khu vực tranh chấp như giữa Ấn Độ, Pakistan, giữa Israel và Liban, v.v. theo đề nghị của các quốc gia sở tại. Nhìn chung, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thường chỉ có hiệu quả trong trường hợp xung đột giữa các lực lượng vũ trang có tổ chức, thường là giữa hai quốc gia, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Thế đối đầu Mỹ-Xô và lá phiếu phủ quyết khiến Hội đồng Bảo an không thể đưa ra được các quy định chung ngăn chặn chiến tranh. Trong giai đoạn này, Liên Hiệp Quốc trở thành sân khấu cho cuộc đấu tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Liên Xô. Cạnh tranh này đã gây ra nhiều cuộc xung đột thảm khốc mang tính khu vực, với các cuộc chiến tranh ủy nhiệm như ở Việt Nam và Afghanistan. Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô từng đặt thế giới mấp mé trước bờ vực đại chiến, trước khi Liên Xô và Mỹ bắt đầu thương lượng về kiểm soát vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Liên Hiệp Quốc dù không giúp nhân loại tránh được một thế chiến thứ ba, nhưng đã có phần đóng góp vào việc này. Vào thời điểm căng thẳng cao độ của chiến tranh lạnh, Liên Hiệp Quốc là một diễn đàn nơi các nước nhỏ ngồi chung bàn với các nước lớn, các nước đối địch có thể lên tiếng chỉ trích lẫn nhau. Nhà sử học Chloé Morel nhận xét.
On peut dire que l'ONU est la plus démocratique des organisations internationales parce que c'est la plus.
Có thể nói Liên Hiệp Quốc là tổ chức dân chủ nhất trong các tổ chức quốc tế, tổ chức mang tính phổ quát nhất, nhân loại nhất, bởi vì tại Đại hội đồng, tất cả các nước, dù là giàu hay nghèo, thì đều có một lá phiếu bầu như nhau, đặc biệt là từ năm 1960 với việc phi thực dân hóa. Nhiều nước mới độc lập được gia nhập Liên Hiệp Quốc và năm đó có 17 nước châu Phi vừa giành được độc lập đã gia nhập Liên Hiệp Quốc. Trọng tâm của Liên Hiệp Quốc giờ đã thay đổi. Kể từ đó, Liên Hiệp Quốc bao gồm đa số là các nước ngoài phương Tây, ngoài châu Âu, là các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin.
Sự sụp đổ của bức tường Berlin và sự tan rã của khối Liên Xô được nhiều người ghi nhận như một thời điểm thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc trỗi dậy để đảm đương trách nhiệm thực thi các tôn chỉ của Hiến chương Liên Hiệp Quốc gần nửa thế kỷ trước. Nhiều điều kiện đã hội tụ, nhưng bất hạnh thay, định chế này đã không tranh thủ được cơ hội vàng, theo nhà nghiên cứu Romuald Sciorra.
Nous avions un président américain à l'époque, George Bush père, qui, au contraire de son fils,
chúng ta vào thời điểm đó đã có được một tổng thống Mỹ George Bush cha, ngược hẳn với tổng thống George Bush con, là một người nhiệt huyết cổ vũ cho chủ nghĩa đa phương, không phải chủ yếu vì người khác, mà do bởi ông ấy hiểu rằng nếu nước Mỹ siêu cường muốn tiếp tục đóng vai trò kiến thiết trật tự quốc tế trong những thập niên tiếp theo và trong thế kỷ 21, thì chắc chắn Mỹ phải dẫn dắt được chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Bush cha vốn là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm đó, chúng ta đã có một tổng thư ký mới Boutros Ghali mà theo tôi là một người thực sự có tầm nhìn xa trông rộng nhất trong hàng ngũ các tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng với tổng thư ký thứ hai Doc Hamakol. Ông ấy đã có nhiều kế hoạch hành động vì hòa bình, an ninh và dân chủ, phát triển vân vân. Và chúng ta đã có một hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia. Hiện tại có thể điều này được cho là bình thường, nhưng vào thời điểm đó, một tổng thống Mỹ ngồi bên lãnh đạo Nga chung một bàn thì thực sự là điều mới. Tóm lại, rất nhiều yếu tố thuận lợi đã có mặt vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bất hạnh thay với Liên Hợp Quốc và có một chút mỉa mai ở đây là Tổng thống Đảng Dân Chủ đắc cử ông Bill Clinton là người không hề có viễn kiến này, không hề ủng hộ chủ nghĩa đa phương chút nào. Chính quyền Clinton hoàn toàn ngoảnh mặt với các vấn đề quốc tế. Mặt khác, Tổng thư ký Boutros Ghali cũng không được ngoại giao lắm với Tổng thống Mỹ. Rút cuộc, một xung đột khiến ông phải ra đi vào năm 96. Vào thời điểm đó, lẽ ra Liên Hợp Quốc phải có được một ảnh hưởng chính trị, nhưng rút cuộc ảnh hưởng chính trị của ONU lại suy yếu.
Qui aurait donc pu avoir une influence politique.
Ba thập niên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới mới với nước Mỹ là siêu cường duy nhất, tức thế giới đơn cực, mà nhiều người tin tưởng là sẽ được khẳng định vĩnh viễn với sự toàn thắng của nền dân chủ tự do phương Tây, được coi là mẫu mực với toàn nhân loại, rốt cục giờ đây đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Dù sao, trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Decryptas của RFI, ông Guillaume Devay, giáo sư danh dự của Trường Đại học Chính trị Paris, chuyên về Liên Hiệp Quốc và chủ nghĩa đa phương, đã nhấn mạnh đến tính chất không thể thay thế của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết xung đột trên thế giới, đặc biệt nhờ chủ nghĩa đa phương.
Un des avantages du multilatéralisme, c'est qu'il offre des forums dans lesquels...
Một trong các lợi thế của chủ nghĩa đa phương là mang lại các diễn đàn, mà ở đó mọi thứ đều có thể. Ở đó có các cuộc thảo luận chính thức, nhưng cũng có các cuộc trò chuyện hành lang, các cuộc họp đa phương, nhưng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương. Các diễn đàn này là không thể thay thế. Nếu chúng biến mất vào ngày mai, tôi nghĩ chúng ta sẽ ngay lập tức buộc phải tái tạo chúng. Liên Hiệp Quốc cung cấp các không gian cực kỳ quan trọng, các câu lạc bộ tương đối mở, khác hẳn so với các nhóm G7, G20, BRICS, v.v. Quý vị biết, chúng ta thường nói về ba Liên Hiệp Quốc. Đầu tiên là cuộc họp lớn của các quốc gia và các hoạt động liên quốc gia. Thứ hai là tất cả các cơ quan, chương trình và tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc cực kỳ quan trọng trong quản lý môi trường, y tế và hành động nhân đạo trên toàn thế giới. Và những điều này liên quan đến giải quyết xung đột. Và cuối cùng, Liên Hiệp Quốc thứ ba là Liên Hiệp Quốc của các tác nhân phi nhà nước. Liên Hiệp Quốc là một nam châm thu hút đáng kể, làm tăng trưởng các tác nhân phi nhà nước giống như Hội Quốc Liên với tinh thần Geneva sau Thế chiến thứ nhất, từng huy động các hội cứu trợ và những gì mà vào thời điểm đó không được gọi là các tổ chức phi chính phủ mà là các hiệp hội quốc tế đầu tiên.
Tuy nhiên, chủ nghĩa đa phương vốn làm nên sức mạnh và sự hữu ích của Liên Hiệp Quốc cũng là cơ chế đang đứng trước đe dọa bị hủy diệt trong bối cảnh thế giới hậu đơn cực hiện nay. Cứu vãn chủ nghĩa đa phương là một trong các mục tiêu hàng đầu của thỏa ước vì tương lai được các thành viên Liên Hiệp Quốc thông qua hồi cuối năm ngoái, mà một nội dung chính của thỏa ước này là hướng đến cải tổ triệt để Hội đồng Bảo an. Thế giới hậu đơn cực đang bước vào giai đoạn đầy bất định, nên hòa bình bằng sức mạnh đi kèm với chạy đua vũ trang là điều đang trở thành xu thế từ nhiều năm nay. Trở lại với cội nguồn của Liên Hiệp Quốc, định chế quốc tế ra đời ngay trong Thế chiến thứ hai có thể rút ra nhiều bài học thành công và thất bại về các giá trị nhân bản. Chủ nghĩa đa phương trong truyền thống phương Tây đã từng giúp thúc đẩy sự ra đời của một định chế quốc tế toàn cầu chưa từng có sứ mạng bảo vệ hòa bình thế giới như thế nào. Nhà chính trị học Pháp Bertrand Badi vừa cho ra mắt cuốn sách mới Art de la Paix, tạm dịch là Nghệ thuật kiến tạo hòa bình. Trong một cuộc trả lời RFI nhân dịp sách ra mắt, ông Bertrand Badi đã nhắc lại câu nói của nhà thần học người Bắc Phi Thánh Augustino, xin trích: hòa bình trước hết đến từ việc những nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu ăn, nhu cầu có nước sạch được thỏa mãn. Môi trường, khí hậu trong lành, an toàn là tài sản chung. Khi môi trường và khí hậu bị xâm hại vì các lợi ích cục bộ, khó có thể nói đến một nền hòa bình bền vững. Vấn đề Liên Hiệp Quốc có còn hữu ích cho nhân loại hay không trong mục tiêu bảo vệ hòa bình phụ thuộc vào việc nhân loại góp sức ra sao cho nghệ thuật kiến tạo hòa bình, cho chủ nghĩa đa phương mà Liên Hiệp Quốc đã và đang cung cấp một sân chơi chưa từng có trong lịch sử nhân loại.